Trích sách tiên tri Zacharia. Đây Chúa phán: Hỡi thiếu nữ Sion, hãy nhảy mừng. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy reo mừng. Này vua ngươi đến với ngươi. Ngươi là đấng công chính và là đấng cứu độ. Ngươi khiêm tốn ngồi trên lừa con của lừa mẹ. Người đã loại bỏ các chiến xa khỏi Ephraim và ngựa khỏi Jerusalem. Cung tên chiến trận sẽ được phá hủy. Người sẽ công bố hòa bình cho các dân tộc. Quyền bính của người sẽ bành trướng từ biển này đến biển nọ, từ sông Cái đến tận cùng trái đất. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con sẽ chúc tụng danh Chúa muôn muôn đời. Lạy Chúa con thờ, con ca Chúa ngày đêm, nguyện tán dương Ngài suốt đời không phút nào quên. Ca khen chúc tụng danh Chúa trời, tôn vinh muôn đời danh thánh Ngài. Lạy Chúa là Thiên Chúa con sẽ chúc tụng danh Chúa muôn muôn đời. Tình Chúa vô bờ, cõi lòng nhân ái từ bi, chẳng hay bất bình, nhưng đầy ơn phúc tràn tuôn, yêu thương bao bọc hết thế nhân, khoan dung độ lượng với chúng sinh. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con sẽ chúc tụng danh Chúa muôn muôn đời. Việc Chúa đã làm nhân trần muôn kiếp ngợi ca, và thánh nhân Ngài luôn miệng lên tiếng tụng khen. Vinh quang nước Ngài luôn sáng ngời, oai phong Chúa trời luôn vững mạnh. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con sẽ chúc tụng danh Chúa muôn muôn đời. Ngài luôn trung thành với lời phán hứa cùng ta, và rất thánh thiện trong việc Chúa đã làm ra. Ai vấp ngã quỳ Chúa đỡ nâng, cho ai lưng còng đứng rất ngay. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con sẽ chúc tụng danh Chúa muôn muôn đời.
Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần. Nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em, nếu ai không có Thánh Thần của Đức Kitô, thì kẻ ấy không thuộc về người. Và nếu Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Kitô từ cõi chết sống lại, cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống, nhờ Thánh Thần Người ngự trong anh em. Anh em thân mến, chúng ta không phải là những kẻ mắc nợ xác thịt, nhưng chúng ta sống theo xác thịt. Vì chưng, nếu anh em đã sống theo xác thịt, anh em sẽ phải chết. Nhưng nếu nhờ thần trí mà anh em đã giết được các hành động xấu xa của thân xác, thì anh em sẽ được sống. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta. Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, trong bài phúc âm hôm nay, ngay phần đầu tiên, chúng ta thấy Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha. Ngài chúc tụng Chúa Cha đã không cho những người khôn ngoan theo kiểu trần gian, là những nhà hiền triết, những nhà khôn ngoan, những nhà triết học dùng cái đầu của mình để suy luận đủ điều, không cho những người đó biết về chương trình của Chúa, cái kế hoạch cứu độ của Chúa, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn, là những người chài lưới, những người không có học hành nhiều và chỉ làm cái nghề chài lưới thôi, như Thánh Phêrô chẳng hạn. Trong số các tông đồ thì chỉ có Matthew là có học hành để làm sổ sách, làm người khai thuế. Còn bốn môn đệ đầu tiên là làm nghề chài lưới thôi. Và như vậy, những kẻ bé nhỏ thì lại được Chúa mặc khải và chọn làm cái người làm chứng nhân cho Chúa, loan báo tin mừng của Chúa để thay đổi bộ mặt thế giới. Và phần thứ hai, Chúa Giêsu tiếp tục nói với Chúa Cha về mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, là nói với các môn đệ biết là Chúa Cha đã giao toàn quyền cho Ngài. Và chỉ có Chúa Cha biết Chúa Con và Chúa Con biết Chúa Cha thôi. Trần gian thì ai được mặc khải thì mới biết. Còn nếu mà không được mặc khải thì không biết Chúa Cha là ai mà cũng chẳng biết Chúa Con. Mặc dầu Ngài ở giữa các môn đệ, ở giữa những người trần thế, nhưng mà không có mấy người biết về Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã đến giữa trần gian. Và Ngài đã nói với các môn đệ và những người lắng nghe Ngài là hãy đến với ta hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng. Vì Ngài là Thiên Chúa, cho nên Ngài mới có quyền năng để nâng đỡ những ai khó nhọc và gánh nặng. Một người không có tôn giáo nào hết, khi họ gặp một đám tang, họ gặp một cái tai nạn, hoặc là bệnh tật, hoặc là tình trạng kinh tế đi xuống, họ mất việc làm chẳng hạn, thì họ nói với ai đây? Bao nhiêu cái lo lắng của cuộc sống, họ nói với ai? Hoàn toàn là ráng suy nghĩ và giải quyết theo sự khôn ngoan của con người. Và rồi cứ ngày này qua ngày kia cứ suy nghĩ trong cái hoàn cảnh khó nhọc, không có việc làm, hoặc là mất tiền bạc, hoặc là mất người yêu, rồi tính làm sao? Không biết nói với ai. Rồi có những người buồn sầu quá, không biết làm gì, không biết nói với ai, thì uống rượu say sưa để quên đời, nhưng mà chẳng giải quyết được gì hết. Có những người thì thất vọng đến độ tự tử. Có những người thì lao vào thuốc phiện để quên đời và đi vào một đời sống tưởng tượng. Rồi cuối cùng, vết thương của tâm hồn, của tâm lý vẫn cứ nằm đó. Còn một người tin vào Đức Kitô, đến với Đức Kitô, khó nhọc, gánh nặng, thì đến trao cho Chúa Giêsu tất cả, đến để nói với Chúa Giêsu tất cả. Và Ngài sẽ nâng đỡ bổ sức, Ngài đã hứa. Thì khi chúng ta nói với tất cả niềm tin là Chúa đã nghe rồi, Chúa đã biết rồi, chúng ta trao trọn vẹn cho Chúa, thì đó là cái hạnh phúc của người tin vào Chúa. Còn người không tin thì tự họ giải quyết, rồi không giải quyết được thì đưa tới bao nhiêu cái căng thẳng trong tâm hồn. Vì vậy đời sống của mỗi người chúng ta, hãy đến với Chúa Giêsu, Ngài chờ đợi từng người chúng ta. Cuộc sống có nhiều cái khó nhọc, cái gánh nặng, cái bổn phận mỗi ngày chúng ta chưa làm xong. Và Ngài nói đến ai mang lấy cái ách của ta và học cùng ta. Cái ách chúng ta biết là con bò, con lừa, nó mang một cái ách để nó cày bừa. Người ta gọi là cái cày. Để cày xong một cái mẫu đất, thì lúc đó xong việc nó mới được nghỉ ngơi. Hoặc là người thầy giao cho học trò phải làm bài, hoặc là phải được huấn luyện, thì người học trò coi cái đó là một cái ách. Nhưng mà học nơi Chúa Giêsu, vì Ngài dịu hiền và khiêm nhường. Ngài không dạy cái gì cao siêu, mà Ngài dạy bằng chính cả cuộc đời của Ngài. Dịu hiền và khiêm nhường. Dịu hiền là một con người lúc nào cũng tốt lành, giàu lòng từ bi nhân ái, có lòng xót thương và thích tìm cách để làm điều tốt cho người khác. Và dịu hiền hay là hiền hậu theo Kinh Thánh, tức là một thái độ hiền hòa, không có quá cứng cỏi và luôn luôn phát xuất từ cái lòng từ bi, khoan dung, độ lượng, cảm thông, yêu thương, và tỏ ra bên ngoài nhẹ nhàng, từ tốn, không có thô bạo, không có gây thù, chuốc oán với ai. Cho nên người hiền hậu, dịu hiền thì không có nóng tính, không có vẻ mặt cau có, la mắng người khác khi họ làm trái ý mình, hoặc là giận cá chém thớt, chỉ có gây ra một cái bầu khí buồn thảm cho những người chung quanh thôi. Nhưng mà hiền lành và khiêm nhường không có nghĩa là nhường bước cho sự ác. Như Chúa Giêsu khi thấy người ta buôn bán trong đền thờ, là Ngài lấy dây thừng đánh đuổi họ ra ngoài, bởi vì biến cái nhà cầu nguyện trở nên cái nơi buôn bán thì Ngài không có chấp nhận. Vì vậy mà người hiền hậu không phải là thỏa hiệp với người đạo đức giả hoặc là những cái tội lỗi, những cái bất công ở trước mắt, mà phải lên tiếng như người đầy tớ của Thầy Thượng Tế đã đánh Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu đã nói thẳng với anh ta: nếu tôi nói sai thì sai chỗ nào? Nếu tôi nói đúng thì tại sao là đánh tôi? Chúa đòi một lý lẽ rõ ràng, chứ không phải là nhu nhược. Ở đây, chúng ta biết hiền lành như Chúa Giêsu là tránh xét đoán một cách bất công cho người khác, nhưng là luôn luôn cương quyết. Người phụ nữ ngoại tình đưa đến Ngài, Ngài không có kết án, nhưng mà Ngài bảo chị về đi, đừng có phạm tội nữa, chứ Ngài không có đồng lõa với tội lỗi của chị. Nhưng mà khoan dung, tha thứ và muốn cho người khác tốt hơn. Hiền hậu nhưng là cương quyết. Khi những người lãnh đạo Do Thái giáo làm sai, Chúa Giêsu lên tiếng. Khi Thánh Phêrô cản bước Chúa Giêsu, khi Ngài mặc khải cho Thánh Phêrô biết, các tông đồ biết về cuộc khổ nạn của Ngài, thì Thánh Phêrô ngăn cản lại: xin Chúa đừng để cho thầy bị như vậy. Thì Chúa Giêsu lên tiếng ngay lập tức: Satan lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy. Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà hoàn toàn là của loài người. Loài người thì không có muốn qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang với Chúa. Loài người chỉ muốn cái gì thỏa mãn cho xác thịt của mình, chiều chuộng cái xác thịt của mình, để rồi cũng 100 năm rồi chết mà không đạt tới cái ơn cứu độ đời đời ở bên kia thế giới với Chúa. Cho nên hiền hậu ở đây phải luôn luôn là cương quyết, chứ không phải hiền hậu là chấp nhận đi với sự ác, để cho sự ác muốn làm gì thì làm. Chúa rất là kiên nhẫn và chờ đợi người tội lỗi ăn năn hối cải. Nhưng mà có thời gian. Tới một giai đoạn nào đó thì cũng phải về bên kia thế giới. Lúc đó là thời gian đã xong. Và mình đã hình thành tâm hồn của mình giống Chúa hay là giống ma quỷ, không có tình yêu giống Chúa, thì dĩ nhiên không có chỗ trên thiên đàng. Cho nên chúng ta biết cần phải hiền lành, còn khiêm nhường là nhìn nhận sự thật về mình. Tự mình không có gì hết, tất cả là nhận lãnh từ nơi Chúa. Tự mình không có gì hết, những gì mình có là để phục vụ, vì nhận lãnh từ nơi Chúa là để phục vụ. Cho nên Thánh Phaolô nói: tôi là người tội lỗi nhất trong người tội lỗi mà Chúa đã đổ máu ra để cứu chuộc. Thánh Phaolô dù là một tông đồ rất là giỏi và truyền bá tin mừng của Chúa có kế hoạch và hiểu biết sâu xa về Kinh Thánh, nhưng mà Ngài nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi nhất trong những kẻ tội lỗi mà Chúa đã cứu chuộc. Cho nên nhìn nhận sự thật về mình để chúng ta sống một đời sống thánh thiện giống Chúa Giêsu. Ngài hiền lành và khiêm nhường, Ngài chấp nhận chọn cái chỗ rốt cùng và đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ. Cho nên khiêm nhường phải nhẫn nhịn chịu đựng, tha nhân, tha thứ cho người khác. như trường hợp Gia-cô-bê và Gioan, đòi khiến lửa từ trời xuống để thiêu đốt cái thành Samari không chịu đón tiếp Chúa Giê-xu, thì Chúa đã nói với họ là không biết anh em thuộc loại thần khí nào vậy. Con người đến để cứu sống chứ không phải là giết chết. Cho nên giữa những cái bất đồng, những cái người ta gây khó khăn, Chúa Giê-xu vẫn kiên nhẫn chịu đựng. Chịu đựng những người Samari không cho Ngài đi qua, vì Ngài lên Jerusalem thì Ngài đi đường khác, đi đường vòng nó xa hơn. Khiêm nhượng thì không có khoe khoang công đức của mình để người khác khen tặng mình. Người khiêm nhượng luôn luôn nhìn nhận tất cả là hồng ân của Chúa. Người khiêm nhượng lúc nào cũng tha thứ vô điều kiện, như Chúa Giê-xu trên thập giá tha thứ cho những người đóng đinh Chúa. Và Chúa cũng dạy, hãy yêu kẻ thù, cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Khiêm nhường là luôn luôn sẵn sàng làm hòa với tha nhân. Nếu có chuyện bất bình với anh em, thì để của lễ đó về làm hòa trước đã, rồi trở lại dâng của lễ. Khiêm nhường thể hiện qua cái thái độ phục vụ hơn là được phục vụ. Đến thì tìm cơ hội để phục vụ. Như vậy, đời sống của chúng ta hiền lành và khiêm nhượng thì luôn luôn muốn làm những gì tốt nhất cho người khác, thì không sợ cái lời khen tiếng chê của người khác nữa, thì tâm hồn của chúng ta lúc nào cũng bình an, bởi vì chúng ta không có tranh nhau lời khen hay tiếng chê. Chúng ta cũng không sợ cái gì xảy ra, bởi vì chúng ta đã học nơi Chúa. Chúa Giê-xu hiền lành và khiêm nhượng, chịu đóng đinh trên thập giá, Ngài vẫn yêu cho tới cùng. Yêu cho đến chết trên thập giá, yêu Chúa Cha, yêu tất cả nhân loại. Cho nên Ngài luôn luôn bình an, dù những kẻ dữ có muốn bắt bớ Ngài, làm khổ Ngài. Vì vậy, học nơi Chúa Giê-xu hiền lành khiêm nhượng để chính chúng ta được bình an, và mọi cái, mọi bổn phận chúng ta làm trong tình yêu với Đức Kitô thì nó trở nên nhẹ nhàng, êm ái, vì tình yêu ban sức mạnh cho chúng ta, để chúng ta hăng hái làm việc cho Chúa và cứu rỗi các linh hồn, để tất cả đều quy về vinh danh Thiên Chúa là Cha của chúng ta, còn tất cả chúng ta là anh chị em. Chúng ta đến để phục vụ cùng với Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa của chúng ta. Amen.